tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy giúp xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, dựa vào quyển 10 giới răn cho hôn nhân của Mục sư Ed Young. Trong thời gian qua, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất đến thứ 9. Hôm nay xin trình bày tiếp nguyên tắc thứ 10, đó là cam kết đi chung đường đời cho đến cuối cùng. Vì hôn nhân rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời, và vì ảnh hưởng của hôn nhân đối với con cháu chúng ta cũng như sự tồn vong của xã hội, là người tin Chúa, chúng ta cần quyết tâm xây dựng, gìn giữ cho hôn nhân của mình được vững bền. Để xây dựng một hôn nhân vững mạnh, chúng ta cần ghi nhớ và nương tựa vào ba yếu tố quan trọng sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là vị kiến trúc sư vĩ đại, vĩnh cửu của hôn nhân. Để ban phước cho con người, từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân. Chúa muốn tất cả người nào bước vào hôn nhân cũng có một hôn nhân hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Sách tiên tri Malachi trong Cựu Ước cho biết, thời đó con dân Chúa không tôn trọng hôn nhân, chồng không đối xử tử tế chân thật với vợ, nhưng thay lòng đổi dạ và ly dị vợ. Đây cũng chính là tình trạng của xã hội chúng ta ngày nay. Và vì tình trạng đó trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời truyền phán với con dân Ngài những lời sau đây. Các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, đến nỗi Ngài không nhìn đến của lễ nữa. Các ngươi lại nói rằng, vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Vậy, các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng, ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Trích sách Malachi chương 2 câu 13 đến 16. Thưa quý vị, Đấng thiết lập hôn nhân đã truyền phán rõ ràng rằng Ngài ghét những người nào bỏ vợ. Nói một cách khác, Chúa không chấp nhận ly dị. Chúa, người cha thiên thượng của chúng ta, đã định hôn nhân là kết hợp toàn vẹn giữa một người nam với một người nữ. Dù vì tội lỗi chen vào, khiến hôn nhân không còn toàn hảo nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể nhờ Chúa vâng theo sự khuyên dạy của lời Chúa, vị kiến trúc sư vĩ đại, để xây dựng hôn nhân của mình. Chúa yêu thương chúng ta. Ngài muốn vợ chồng phản ánh tình yêu của Chúa cho nhau và cho người chung quanh. Chúa cho chúng ta có đủ khôn ngoan, hiểu biết để xây dựng một hôn nhân tốt đẹp. Không những thế, Chúa cũng ban cho chúng ta món quà yêu thương vĩ đại qua con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để dạy dỗ, hướng dẫn và làm gương cho chúng ta trong cách sống yêu thương và hy sinh cho người khác. Ngoài điều chúng ta cần nhớ là Đức Chúa Trời là vị kiến trúc sư vĩ đại, vĩnh cửu của hôn nhân, chúng ta cũng cần nhớ Chúa Cứu Thế Giê-xu là vị Thầy dẫn dắt chúng ta. Để hôn nhân được vững mạnh, chúng ta không thể quên rằng Chúa Giê-xu là đấng dẫn dắt hôn nhân của mình. Khi vợ và chồng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời và phó dâng đời sống mình trong sự dìu dắt của Chúa, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước để đi đến chỗ thành công. Sách Châm Ngôn chương 24 câu 3 dạy như sau. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên và được vững vàng bởi sự thông sáng. Chữ khôn ngoan trong Kinh Thánh chỉ về những người biết cách xử thế, tức là biết cách sống và cư xử. Khi có khôn ngoan của Chúa, chúng ta sẽ biết cách xử thế, sẽ vững vàng tự tin trước những hoàn cảnh khác nhau của đời sống. Khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời không phải là lý thuyết suông, nhưng sẽ giúp chúng ta hiểu và áp dụng những nguyên tắc Chúa dạy vào đời sống hàng ngày. Khi cả vợ và chồng đều tôn Chúa Cứu Thế làm chủ đời sống và để lời Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ khôn ngoan trong cách sống, cách cư xử hàng ngày. Sứ đồ Phao-lô viết về Chúa Giê-xu như sau. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 30. Làm sao để chúng ta có sự khôn ngoan, công bình, nên thánh và sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế? Cách duy nhất là chúng ta tiếp nhận Chúa, mời Ngài làm chủ đời sống và tâm trí mình. Khi chúng ta sống gần với Chúa và đi trong sự dẫn dắt của lời Chúa, chúng ta sẽ có cùng một tâm tình với Chúa. Lúc đó sự khôn ngoan, thông biết của Chúa sẽ là một phần của đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta lời hứa quý báu sau đây. Chúa nói, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Thưa quý vị, đây là một lời hứa quý báu. Nếu lời Chúa ở trong chúng ta và chúng ta sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ biết ý Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ chỉ cầu xin những điều đẹp ý Chúa và vì vậy sẽ nhận được điều mình cầu xin. Bí quyết giúp vợ chồng áp dụng lời Chúa vào đời sống là chúng ta tiếp nhận Chúa, dâng đời sống cho Chúa hướng dẫn. Sau đó, tiếp tục ở trong mối quan hệ mật thiết với Chúa qua việc đọc lời Chúa, cầu nguyện và thờ phượng Ngài. Khi có lời Chúa, sống trong mối quan hệ mật thiết với Chúa, tình yêu vợ chồng sẽ tăng trưởng, sẽ ngày càng đậm đà. Lời Chúa sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau, thông cảm nhau, khiến tình yêu vợ chồng ngày càng gia tăng. Điều thứ ba chúng ta cần nhớ để xây dựng một hôn nhân bền lâu là chúng ta cần đặt mục tiêu cho hôn nhân của mình. Có người đã nói, người không có mục tiêu chắc chắn sẽ đạt được điều đó. Câu này hàm ý rằng người không có mục tiêu sẽ chẳng đi tới đâu, sẽ chẳng đạt được điều gì. Để có một hôn nhân vững mạnh, bền lâu, chúng ta cần đặt mục tiêu. Nhiều đôi bạn trẻ bước vào hôn nhân với chủ trương là tới đâu hay đó, vì họ nói rằng không ai biết được tương lai. Nếu thật sự muốn cho hôn nhân được hạnh phúc bền lâu, trước ngày cưới, cô dâu, chú rể phải dành thời giờ đặt mục tiêu cho đời sống lứa đôi. Ngoài việc chuẩn bị cho lễ cưới và sắp đặt mái ấm gia đình, đôi vợ chồng mới cần đặt những mục tiêu sau đây. Những mục tiêu này phát xuất từ lời Chúa dạy. Đó là sẽ yêu nhau như Chúa đã yêu, sẽ cam kết sống với nhau suốt đời, sẽ đặt kỷ luật cho đời sống và đặt đúng thứ tự ưu tiên cho hôn nhân của mình. Chúng tôi sẽ nói về mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu đầu tiên chúng ta cần đặt ra cho hôn nhân của mình là vợ chồng mình sẽ yêu nhau như Chúa đã yêu. Phúc âm Giăng chương 13 câu 34 và 35 ghi lời Chúa Giêsu dạy như sau: Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thế ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Và Phúc âm Giăng chương 15 một lần nữa ghi lại mạng lệnh Chúa truyền như sau: Đây là điều răn của ta, các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Phúc âm Giăng chương 15 câu 12. Tình yêu là trọng tâm của đạo Chúa. Chúng ta đều biết câu quan trọng nhất trong cả bộ Kinh Thánh là Phúc âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì yêu thương chúng ta, Đức Chúa Trời đã cho người con yêu dấu của Ngài xuống trần gian, hy sinh chịu chết để cứu chúng ta ra khỏi tội. Là người nhận ơn cứu rỗi của Chúa và là môn đồ của Chúa, chúng ta phải vâng theo mạng lệnh của Ngài, sống với mọi người bằng tình yêu thương, nhất là với anh chị em trong Chúa. Tương tự như thế, trong lời dạy về bổn phận vợ chồng, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên những lời sau đây: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình là yêu chính mình vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Và với người vợ, sứ đồ Phao-lô khuyên: Các phụ nữ trẻ phải biết yêu chồng, thương con, thuận phục chồng để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Trong thư Tít chương 2 câu 4 và 5. Như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần thực hành để hôn nhân được hạnh phúc là vợ chồng phải yêu thương nhau, yêu bằng tình yêu vị tha, hy sinh, yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện và không thay đổi. Chúng ta cũng cần yêu nhau bằng tình yêu vô điều kiện và yêu cho đến cuối cùng. Dù người phối ngẫu không như chúng ta mong ước nhưng có nhiều khuyết điểm, hoặc là sau một thời gian người đó đau ốm, già nua, chúng ta vẫn một lòng yêu thương. Đó chính là yêu nhau như Chúa đã yêu. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những mục tiêu khác chúng ta cần đặt ra cho hôn nhân của mình. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.